Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Võ Thị Thanh Dung ở huyện Phù Mỹ và bà Trần Thị Hồng Hoa ở thành phố Quy Nhơn. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 3362 ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Võ Thị Thanh Dung ở huyện Phù Mỹ hỏi, quyền và nghĩa vụ về an toàn vệ sinh lao động của người lao động được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 6 Luật An toàn vệ sinh lao động quy định quyền và nghĩa vụ về an toàn vệ sinh lao động của người lao động như sau. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có quyền sau đây, được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng an toàn vệ sinh lao động, yêu cầu người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc an toàn vệ sinh lao động trong quá trình lao động tại nơi làm việc. Được cung cấp thông tin đầy đủ về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc và những biện pháp phòng chống, được đào tạo huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động. Được thực hiện chế độ bảo hộ lao động chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, được hưởng đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, được trả phí khám giám định thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động và được trả phí khám giám định trong trường hợp kết quả khám giám định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Yêu cầu người sử dụng lao động bố trí công việc phù hợp sau khi điều trị ổn định do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và sức khỏe của mình. Nhưng phải báo ngay cho người quản lý trực tiếp để có phương án xử lý. Chỉ tiếp tục làm việc khi người quản lý trực tiếp và người phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động đã khắc phục các nguy cơ để bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Khiếu nại tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có nghĩa vụ sau đây, chấp hành nội quy, quy trình và biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, tuân thủ các giao kết về an toàn vệ sinh lao động trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp, các thiết bị bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. Chủ động tham gia cấp cứu khắc phục sự cố tai nạn lao động theo phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp hoặc khi có lệnh của người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động có quyền sau đây. Được làm việc trong điều kiện an toàn vệ sinh lao động, được nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để làm việc trong môi trường an toàn vệ sinh lao động. Tiếp nhận thông tin tuyên truyền giáo dục về công tác an toàn vệ sinh lao động, được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động khi làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Tham gia và hưởng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện do chính phủ quy định, căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, chính phủ quy định chi tiết về việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện, khiếu nại tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật. Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động có nghĩa vụ sau đây, chịu trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động đối với công việc do mình thực hiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động đối với những người có liên quan trong quá trình lao động, thông báo với chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi gây mất an toàn vệ sinh lao động. Cán bộ công chức viên chức người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có quyền và nghĩa vụ về an toàn vệ sinh lao động như đối với người lao động quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, trừ trường hợp văn bản quy phạm pháp luật áp dụng riêng với đối tượng này có quy định khác. Người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động có quyền và nghĩa vụ về an toàn vệ sinh lao động như đối với người lao động quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có quyền và nghĩa vụ về an toàn vệ sinh lao động như đối với người lao động quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. Riêng việc tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định của chính phủ. Bà Trần Thị Hồng Hoa ở thành phố Quy Nhơn hỏi, nguyên tắc, hình thức xử lý vi phạm và biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm pháp luật về cạnh tranh được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, theo Điều 110, Luật Cạnh tranh năm 2018 của Chính phủ quy định thì nguyên tắc hình thức xử lý vi phạm và biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm pháp luật về cạnh tranh được quy định như sau. Tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Đối với mỗi hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh, tổ chức cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây. Cảnh cáo, phạt tiền, tùy theo tính chất mức độ vi phạm, tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật về cạnh tranh còn có thể bị áp dụng một hoặc một số hình thức xử phạt bổ sung sau đây. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tịch thu tăng vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm pháp luật về cạnh tranh. Tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm. Ngoài các hình thức xử phạt theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này, tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật về cạnh tranh còn có thể bị áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả sau đây. Cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền, loại bỏ điều khoản vi phạm pháp luật ra khỏi hợp đồng, thỏa thuận hoặc giao dịch kinh doanh, chia tách bán lại một phần hoặc toàn bộ vốn góp tài sản của doanh nghiệp hình thành sau tập trung kinh tế, chịu sự kiểm soát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ hoặc các điều kiện giao dịch khác trong hợp đồng của doanh nghiệp hình thành sau tập trung kinh tế, cải chính công khai, các biện pháp cần thiết khác để khắc phục tác động của hành vi vi phạm. Chính phủ quy định chi tiết các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung số 3362 ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thường trực Ban Toàn giao thông tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại văn bản số 6564 ngày 23 tháng 8 năm 2024 về tăng cường công tác quản lý hoạt động thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Điều chỉnh một số nhiệm vụ mà Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao cho các sở tại văn bản số 6564 ngày 23 tháng 8 năm 2024 về tăng cường công tác quản lý hoạt động thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Để phù hợp với việc sắp xếp tinh gọn tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh cụ thể như sau. Giao Sở Xây dựng triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã giao cho Sở Giao thông Vận tải. Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã giao cho Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch. Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện quy hoạch quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thuộc phạm vi trách nhiệm được giao. Bên cạnh đó, chủ trì phối hợp với cơ quan đơn vị liên quan quản lý cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của tàu thuyền và các phương tiện vận tải thủy khác thuộc phạm vi quản lý. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn đối với các hoạt động tại điểm bãi đón trả khách bến thủy nội địa, các điểm vui chơi giải trí dưới nước, mô tô nước, bè nổi, nhà hàng nổi trên địa bàn quản lý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để hoạt động tại điểm bãi đón trả khách, bến thủy nội địa, các điểm vui chơi giải trí dưới nước, mô tô nước, bè nổi, nhà hàng nổi gây mất trật tự an toàn giao thông đường thủy, gây tai nạn giao thông trên địa bàn quản lý. Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, công cụ ứng phó hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn giao thông đường thủy nội địa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban Toàn giao thông tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị địa phương khảo sát đề xuất lắp đặt pano tuyên truyền an toàn giao thông đường thủy tại khu vực hoạt động đường thủy phức tạp như khu vực cảng cá Hàm Tử, cảng cá Đề Di, cảng cá Tam Quan, khu du lịch Nhân Lý, Nhân Hải, Nhân Châu. Đồng thời, Ban Toàn giao thông tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị địa phương thành lập tổ kiểm tra liên ngành về việc kiểm tra hoạt động của bến thủy, nhà hàng nổi, phương tiện thủy nội địa, hoạt động phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh để đề xuất biện pháp xử lý phù hợp. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung số 3362 ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.